Quyền tài, chương 1210. Muốn xảy ra chuyện, góc chuyện audio.com. Buổi sáng, 11 giờ, trong phòng làm việc cục trưởng, Đổng Học Bân mệt đến không nhẹ ngã trên bàn làm việc thở hổn hển liên tục trán đổ mồ hôi, biểu tình trong thống khổ lại mang theo sảng khoái, rất phức tạp. Thống khổ đương nhiên là mệt, thứ hai cũng là đau, vết thương trên người lần này làm như thế, hình như lại nặng một ít, hắn hiện tại khẽ động đùi đều có chút trắc trở, nhất là trên lưng càng là có chút đau nhức, khẳng định là lại bị thương nặng một ít. Về phần biểu tình sảng khoái, đương nhiên là trên thân thể và trên tinh thần, trong phòng làm việc của chị Từ lăn qua lăn lại chị Từ cảm giác đương nhiên không giống. Thoải mái, đau thì đau, đau đều đáng giá, Đổng Học Bân nằm ở trên bàn thở dốc. Từ Yến cũng nằm bên cạnh đưa một tay đến đây, lau mồ hôi cho Đổng Học Bân, tên nhóc cậu thân thể không được thì kiềm chế chút, tuyệt không biết nặng nhẹ. Đổng Học Bân xoay người lại cũng ôm cô ấy, tôi biết. Nghỉ ngơi được rồi, xuống đi, lau trên người. Từ Yến ngồi dậy trước cúi đầu từ trong ngăn kéo lấy ra giấy ăn, lau mình. Đổng Học Bân không nhúc nhích, Từ Yến sau khi làm xong, lắc đầu nở nụ cười, cũng đi tới lau cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhân cơ hội ôm chị Từ đến đây, ôm cô ấy nằm ở trên bàn, tay cắm trong tóc Từ Yến, luôn cảm thấy rất hưởng thụ. Từ Yến nhìn con mắt của hắn, Đổng Học Bân ánh mắt tránh đi, khụ khụ tôi dậy. Từ Yến cười, vỗ cái mông hắn một cái, tên nhóc cậu, mặc quần áo đi. Đổng Học Bân mặc rất chậm, thứ nhất là trên người khó chịu, thứ hai là tán thưởng chị Từ ở trước mặt hắn mặt không đỏ tim không đập nhanh mặc quần áo. Đồ lót, vớ chân, váy, sau khi mặc xong Từ Yến thả tóc xuống, lắc lắc lại lần nữa buộc lên, chị Từ vừa rồi còn quỳ gối ở đấy nhất thời lại biến thành một phu nhân thành thục. Đem vết tích trên bàn lau sạch sẽ, ném xuống giấy vệ sinh đem văn kiện lấy ra nữa tiếp tục phê chữa. Đổng Học Bân cũng mặc xong, dùng ly của chị Từ uống mấy ngụm nước. Từ Yến dương mắt nhìn hắn một chút, mỉm cười nói. Lần này thôi đấy, sau này đừng làm trong phòng làm việc, chị cũng là một muốn mặt. Đổng Học Bân đáp ứng nói, nghe ngài, Từ Yến gật đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, lập tức nghỉ trưa chị ở đây cũng làm xong, một hồi hai mẹ con ta đi ra ngoài ăn đi. Trời, ngài cũng đừng hai mẹ con nữa được không? Hai mẹ con không thích nghe, vậy hai chị em ta được rồi chứ? Không phải không thích nghe, là không được tự nhiên, cái này không khác biệt lắm. Hai người đều lên giường qua, Từ Yến cứ nói hai mẹ con. Đổng Học Bân trên tâm lý luôn luôn thấy xấu hổ, cái này thật ra cũng là nguyên nhân hắn không dám nhìn con mắt của Từ Yến. Nhìn thời gian, từ giờ đến lúc nghỉ ngơi còn có không ít thời gian. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói, ngài ở trên sofa sửa văn kiện được không? Được, đều như nhau, làm sao vậy? Từ Yến nhìn về phía hắn, Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, mệt nhọc, muốn ngủ trên ngài đùi một chút. Từ Yến cười ha ha, cầm lấy văn kiện và bút máy đi tới sofa tiếp khách ngồi xuống, văn kiện để bên cạnh, vỗ vỗ đùi của mình. Đổng Học Bân cũng đi qua, nằm xuống, gối đầu lên chân của cô ấy, rất mềm mại. Từ Yến lắc đầu tiếp tục xem văn kiện, Đổng Học Bân nhàn nhàn chợp mắt, cái sinh hoạt này tạm ổn, thoải mái, nếu như vẫn vậy là tốt. Góc chuyện audio.com. Rồi, bỗng nhiên, Đổng Học Bân cảm giác trên đầu có một bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp ra đầu của hắn, khiến cho hắn rất ngứa, cũng rất thoải mái, chị Từ. Văn kiện làm xong, có một số việc chị phải hỏi cậu. Ngài nói, cậu muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không sao, lần trước cậu đi nước em mà rốt cuộc là làm gì? Sau đó lại phát sinh chuyện gì? Đổng Học Bân một trận im lặng, cái này. Từ Yến cùng Trương Long Quyên là bạn học cũ, có một số việc tự nhiên cũng sẽ không một chút không nghe nói, chuyện đại khái lão Trương đã nói cho chị biết, thật ra cậu không nói chị cũng biết, nghe nói cậu ở nước M đi cứu một nhà khoa học. Cứu trở về hay không chị thật ra không rõ ràng lắm, nhưng lão Trương nói cậu làm ra động tĩnh không nhỏ, cuối cùng thậm chí cũng không biết cậu sống hay là chết, không có tin tức cậu về nước, sau đó cậu gọi điện thoại cho tôi mới nói cho cô ấy. Là xảy ra chút chuyện. Chính cậu kiềm chế chút, đừng để chuyện gì đều xông lên phía trước. Tôi rõ ràng, bất quá lần này thật sự là không có biện pháp, đẩy không được. Còn có lão Trương cũng vậy, tôi mới biết được cô ấy cũng là thành viên ngoại vi của quốc an, cái lão Trương này, vẫn đều gạt tôi, ha ha. Trương Đại thì thật ra không phải, cô ấy cũng là cung cấp chút tài chính cho quốc an, tôi biết cô ấy trước đó đã nói với tôi. Ngài thay tôi cảm ơn Trương Đại tỷ chưa? Lần trước đi ít nhiều cũng nhờ cô ấy hỗ trợ, không chỉ rất chiếu cố tôi, còn thiếu chút liên lụy cô ấy vào tôi cũng rất ngượng ngùng. Nói thay cậu rồi, bất quá không cần khách khí cùng lão Trương, tính tình của cô ấy tương đối thẳng thắn, ha ha, cậu càng khách khí cô ấy càng không thích. Trương Đại thì rất tốt, Nhiều bạn học của tôi như vậy, còn đang liên hệ duy nhất cũng là Trương Long Quyên và số vài người. Lão Trương nhân phẩm khẳng định không nói, cũng là tính cách quá phô trương.
Cũng được, phô trương giống như cậu đấy.
À, tôi đâu có phô trương đâu. Tên nhóc cậu so với lão Trương cũng không kém bao nhiêu.
Hưởng thụ Tử Yến xoa bóp đầu, đồng học Bân cũng nhắm hai mắt lại.
Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại của Tử Yến vang lên, đem đến đây nhìn, chỉ nghe Tử Yến cười nói.
Nhìn kìa, vừa nhắc Tào Tháo liền đến.
Điện thoại của Trương Đại Tỷ,
tôi tiếp một chút.
Đồng học Bân rõ ràng, không nói.
Tử Yến vừa vuốt tóc của đồng học Bân vừa nhấn nút nghe máy, alo, lão Trương.
Nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi?
Không có việc gì, đi làm.
Làm sao vậy, cô nói đi tôi nghe.
Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ Tử Yến sắc mặt hơi đổi, chuyện khi nào.
Vậy cô nhanh chóng rời đi, việc này cô không nên chen vào.
Tôi mặc kệ cô cái gì,
cô nghe tôi đi lão Trương, đừng cứng đầu, lập tức rời khỏi chỗ đó, quay về nước M.
Cô đáp ứng thì được cái gì, cô cũng không phải người của quốc an, mặt mũi quan trọng như vậy sao.
Lão Trương, tôi không nói giỡn với cô,
lập tức trở về, chuyện này cô nghe tôi đi.
Lão Trương, tít tít tít, điện thoại bị cúp,
Tử Yến hít vào một hơi, lập tức lại đánh trở lại, thế nhưng không thông.
Đồng học Bân cũng biết có thể có chuyện, lập tức từ trên đùi Tử Yến ngồi dậy, làm sao vậy chị Từ.
Tử Yến không lên tiếng, lại gọi vài cú điện thoại cho cô ấy, cuối cùng mới sắc mặt hơi xuống trầm, lão Trương bên kia có thể muốn xảy ra chuyện.
Cách Trương,